cảnh tượng tuyệt vọng đang diễn ra ở thành phố Gaza, nơi trẻ em giơ cao những chiếc nồi rỗng. Chúng chen chúc trong một chiếc lều từ thiện được dựng lên để phân phát thực phẩm cho những người đói khát. Và có rất nhiều người ở khắp dải Gaza như thế. Tại một quầy từ thiện ở phía nam Gaza, trẻ em trèo lên nhau, cào cấu nhau khi chúng cố gắng kiếm thức ăn cho bản thân và gia đình. Một người phụ nữ, không rõ tên tuổi, đã kể lại toàn bộ sự việc.
Trẻ em kiệt sức vì đói và chúng tôi, những người lớn, thậm chí là không thể đi bộ trên phố. Không có thuốc men, không có bột mì và giá rau thì rất là đắt đỏ. Một quả cà chua có giá là 5 shekel, một củ hành cũng vậy. Cuộc sống ở đây cực kỳ khắc nghiệt. Chúng tôi kêu gọi các nước Ả Rập và thế giới hãy nhìn vào chúng tôi, hãy cứu chúng tôi. Chúng tôi ở Gaza đang chết dần chết mòn vì đói.
Một cậu bé giúp mẹ của mình, Montasia El Kafane, nhặt một đĩa lấm lem đất đá, trộn lẫn rải rác với gạo khô và hạt lúa mì. Có rất ít thức ăn ở thành phố Gaza và bà đang cố gắng tìm bất cứ thứ gì họ có thể ăn được.
Như bạn thấy đấy, chúng tôi buộc phải thắt lưng buộc bụng vì không có bột mì, không có thức ăn và không có nước. Không có gì đến được với chúng tôi, thậm chí là viện trợ. Tôi đang phân loại thứ này chỉ để làm dịu cơn đói của các con tôi. Bọn trẻ khóc suốt vì đói. Đây là thức ăn cho chim, không phù hợp để con người tiêu thụ. Nhưng chúng tôi nấu nó để làm dịu tiếng khóc của bọn trẻ. Giá cả cực kỳ cao và chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì.
Hàng chục ngàn người đang sống trong những thành phố ngập lều trại tạm bợ, nằm trên đống đổ nát khắp dải Gaza. Nước, thực phẩm và vật tư y tế đã bị quân đội Israel chặn phần lớn trong 9 tuần kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng với Hamas sụp đổ vào tháng 3. Kể từ đó, các giám sát viên Palestine báo cáo rằng khoảng 2.500 người đã chết ở Gaza, 50 người trong số họ chết chỉ trong một ngày 4 tháng 5. Một trong số họ là con gái mới cưới của Naima Zarrob, người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa ở Khan Yunis vào cuối tuần. Mẹ cô ấy nói rằng trái tim của bà đã chết và bà cũng ước mình đi theo con gái.
Cô ấy là cô dâu. Cô ấy đã kết hôn được 2 ngày và hôm nay là ngày thứ 3. Họ đã tổ chức lễ cưới cho cô ấy. Họ đã tổ chức lễ cưới cho cô ấy thêm một lần nữa. Cô ấy đã được tổ chức cùng với chồng mình dưới sự chứng kiến của Thượng Đế. Nhờ Ngài, tình yêu của tôi, cầu xin Ngài giúp đỡ.
Và với kế hoạch mới của Israel nhằm chiếm đóng toàn bộ dải Gaza và bố trí quân đội ở đó vô thời hạn, được dự đoán sẽ đẩy những con số chết chóc thương vong đó lên cao hơn nữa. Văn phòng truyền thông của Gaza đã đưa tin rằng 290.000 trẻ em đang trên bờ vực chết đói, trong đó có 5.000 trẻ em dưới 5 tuổi. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết chính phủ của ông không còn sợ từ chiếm đóng nữa.
We are conquering Gaza, clearing it out and taking control of every area we enter.
Dọn sạch nó và kiểm soát mọi khu vực chúng ta đi vào. Cuối cùng, sau một năm rưỡi như vậy, tôi có thể hét lên điều này bằng văn bản trong các bài phát biểu trên mọi sân khấu diễn đàn. Chúng ta đang kiểm soát viện trợ nhân đạo để nó không trở thành nguồn cung cấp hậu cần cho Hamas. Chúng ta đang tách Hamas khỏi thường dân và khỏi viện trợ nhân đạo. Chúng ta sẽ loại bỏ Hamas, đánh bại nó, khuất phục nó và đưa các con tin trở về. Đây là cách duy nhất. Việc mở rộng hoạt động chiếm đóng quân sự của Israel sẽ khiến hàng trăm ngàn người dân Gaza phải di rời trên khắp đất nước. Một động thái mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết là để bảo vệ họ. Ông Netanyahu nói, những người lính sẽ không di chuyển ra vào khu vực. Chúng ta sẽ triệu tập quân dự bị để chiếm lãnh thổ, sau đó rời khỏi lãnh thổ và tiến hành các cuộc đột kích từ những gì còn lại. Không, đó không phải là kế hoạch. Đây không phải là ý định của chúng ta, ý định là ngược lại. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Gaza cho biết, đề xuất của Israel có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Olga Cherevko là người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, OCHA.
As you can see, we're forced to eat.
Kế hoạch mà chúng tôi được chính quyền Israel thông báo tóm tắt là thiết lập các trung tâm để chuyển giao viện trợ. Điều này vi phạm các nguyên tắc nhân đạo vì về cơ bản sẽ đóng cửa cơ chế chuyển giao viện trợ hiện có, vốn đã hoạt động trong phạm vi các nguyên tắc nhân đạo.
Tổng tư lệnh quân đội Israel Trung tướng Elia Zamir đã tuyên bố vào ngày 4 tháng 5, hàng chục nghìn quân dự bị sẽ được triệu tập trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột. Phát ngôn nhân của Liên Hợp Quốc là Farhan Haq đã lên tiếng báo động về những diễn biến này.
Tổng thư ký lo ngại trước các báo cáo này về kế hoạch của Israel nhằm mở rộng các hoạt động trên bộ và kéo dài sự hiện diện quân sự của mình tại Gaza. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến vô số thường dân thiệt mạng và sự tàn phá Gaza nặng nề hơn nữa. Điều cấp thiết hiện nay là chấm dứt bạo lực, chứ không phải là thêm nhiều thường dân thiệt mạng và sự tàn phá. Gaza phải là một phần không thể thiếu của nhà nước Palestine trong tương lai.
Còn ở Jerusalem, những người biểu tình cũng không hài lòng. Họ tụ tập bên ngoài tòa nhà Quốc hội Israel. Họ muốn chính phủ của họ ký một hiệp ước ngừng bắn để cho phép các con tin bị Hamas bắt giữ được trở về nhà. Hàng trăm người Israel ở đó, bao gồm cả Miri Wolf, một người không tin vào quan điểm của nhà lãnh đạo của họ, rằng kế hoạch mới này là con đường đưa con tin trở về.
Chính phủ Israel chỉ muốn giữ dải Gaza và lập một khu định cư mới ở đó. Họ sẽ ở lại đó, binh lính sẽ bị giết và các con tin sẽ trở về trong những chiếc bao đen. Đó là những gì sẽ xảy ra.
Cựu viên chức ngoại giao Israel Alon Pinkas đã nói với Al Jazeera rằng người dân Israel không còn hiểu được mục tiêu của chính phủ Netanyahu nữa. Nhà ngoại giao Pinkas nói, họ không hiểu mục đích là gì, họ không hiểu tính khả thi của việc này. Họ không hiểu những mục tiêu quân sự khả thi nào có thể đạt được sau 18 tháng chiến tranh ở Gaza. Nếu ý tưởng là chiếm đóng toàn bộ dải Gaza thì tốt thôi, cứ chiếm đóng đi. Nhưng sau đó các ông sở hữu dải Gaza, và đó lại là điều mà Israel nói rằng họ không muốn làm. Các quan chức Israel cho biết họ đang xây dựng một chương trình chuyển giao tự nguyện mà họ cho là sẽ bảo vệ được người dân Gaza và cho phép họ di cư đến các vùng khác nhau. Đây là một khái niệm đau thương đối với nhiều người Palestine, những người đã lên tiếng bày tỏ sự đau khổ về viễn cảnh bị trục xuất khỏi lãnh thổ. Khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lần đầu tiên nêu ý tưởng này trong những tháng gần đây, nó đã bị lên án rộng rãi. Trong đó các nước láng giềng đã từ chối xem xét việc chấp nhận người Palestine theo một chương trình chuyển giao. Các nhà lãnh đạo Anh và Pháp đã thảo luận về những diễn biến này. Trong đó, văn phòng của ông Keir Starmer đưa ra tuyên bố quan ngại sâu sắc, kêu gọi tất cả các bên khẩn trương đàm phán một thỏa thuận hòa bình mới.